ứng dụng tứ diệu đế. Bát chánh đạo là con đường hạnh phúc chứ không phải từ sự cầu nguyện. Y học ngày nay đang sử dụng rất hiệu quả. Trước nhất, bệnh nhân cần phải được định dạng bệnh bằng nhiều phương pháp, sau đó mới tìm nguyên nhân. Kết quả trị liệu lớn nhất của bệnh viện thông qua các bác sĩ sẽ tạo ra tình trạng lành mạnh cho sức khỏe bằng chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, dinh dưỡng. Như vậy, y học ngày nay đã sử dụng mô thức tứ diệu đế một cách bài bản. Ngày nay, các nhà kinh tế học, các phương diện khoa học, các lĩnh vực ngành nghề đã áp dụng tứ diệu đế qua công thức thực tại bế tắc, nguyên nhân của sự bế tắc, sự tháo gỡ bế tắc, con đường tháo gỡ bế tắc. Như vậy, người bệnh cần làm nhất trong tình huống này là đừng cầu không bệnh tật. Vì cầu không bệnh tật là một ức chế tâm lý ngược lại với bệnh tật đang diễn ra. Tâm sẽ rơi vào trạng thái mỏi mệt, căng thẳng, thay vì họ cần phải hoàn toàn được nghỉ ngơi trong thời gian đó. Vì vậy, áp dụng câu nói của tổ, ta phải hết sức ứng cơ, xem trường hợp nào thì sử dụng ba vế, và trường hợp nào chỉ cần sử dụng hai vế để đạt được kết quả cao nhất. Tại sao ta lại không nên cầu không bệnh tật? Vế đối trị thứ ba đưa ra rằng, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sinh. Con người phát sinh tham dục do cơ thể tiêu thụ quá nhiều calories. Khi không có chỗ để phóng thải nó, tạo ra những hỗ trợ kích thích tất yếu. Trong giới luật Bồ Tát, người xuất gia, thậm chí những người Phật tử ăn chay, không nên ăn hành, hẹ, tỏi. Phần lớn ta không hiểu lý do tại sao. Nhiều vị Pháp sư Trung Hoa giải thích, ăn những thứ này sẽ gây hôi miệng, do đó các vị thiên thần, hộ pháp không gia trì hộ vệ. Thực ra về phương diện y học, hành, tỏi, hẹ là thực đơn của thần tình ái, có chất kích thích cao. Về phương diện kháng thể, nó giúp con người vượt qua những chứng bệnh, cảm cúm, nhức mỏi, đau nhức xương và hỗ trợ thần. Nhưng khi ăn quá mức calories cần thiết để tạo ra hệ thống miễn dịch, kháng lại các bệnh tật bên ngoài, năng lượng dư thừa này sẽ làm cho tâm lý con người đòi hỏi đến dục vọng. Việc tiêu thụ thực phẩm vào cơ thể không chỉ đơn thuần là thỏa mãn khẩu vị, mà năng lượng đó tùy theo dược chất của loại thực phẩm, cá tính con người có thể bị kích thích theo hướng tích cực hay tiêu cực. Các Phật tổ đã thấy rõ việc tiêu thụ những loại thực phẩm làm tâm người xuất gia dễ bị dao động. Vào thời Đức Phật, các vị tu sĩ chỉ ăn một bữa trưa. Vì đời sống của tu sĩ phải dựa vào sự phát tâm cúng dường qua việc để bát của đàn na tính thí. Với tư cách người hành khất, tu sĩ không được quyền yêu cầu, phải tùy duyên tiếp nhận bất kỳ phẩm vật nào mà họ cúng dường. Việc tiếp nhận các thực phẩm như cá, thịt trong thời đó là điều khó tránh. Vì không phải tất cả người cúng dường đều là Phật tử, họ không biết được giá trị của lòng từ bi trong việc ăn thực phẩm chay. Hơn nữa, con đường tâm linh Phật giáo lúc bấy giờ quá mới. Nhiều người quen với truyền thống Bà La Môn giáo và nhiều truyền thống tâm linh khác, nên khi nhìn thấy một nhà sư đi từng bước chậm rãi, thông dong, thì họ phát tâm dâng cúng. Ăn một ngày một bữa là vừa phải. Nếu ăn một ngày ba bữa mặn thì năng lượng dư thừa gấp 3 lần so với nhu cầu thực tế của người tu không lao động tay chân. Lượng dư thừa calories sẽ là một chứng duyên thách đố về phương diện đời sống nội tâm. Do đó họ không ăn sau giờ ngọ để giảm bớt lượng calories dư thừa. Y học ngày nay cho thấy việc ăn uống trên thực tế chỉ tiêu hóa được 10-30% lượng calories cần thiết. Số còn lại được tống ra theo chất thải. nhu cầu thực tế cần thiết để nuôi cơ thể không cao như người ta nghĩ. Nếu ăn quá nhiều thì tuổi thọ sẽ giảm. Người xuất gia cần phải hạn chế các nguyên nhân dẫn đến việc sung mãn quá mức của cơ thể để dễ dàng làm chủ được cảm xúc và tâm. Khi tu sĩ rơi vào tình trạng thân thể có bệnh tật thì không sợ tham dục và sân hận, vì họ đã được thực tập từ nhỏ. Tham dục phải được khống chế, ai không làm chủ được thì hoàn tục. Đức Phật vẫn cho phép hoàn tục vài ba lần, miễn là sau khi hoàn tục không phạm giới. Do đó, đối với người tu, việc ứng dụng câu nói này chỉ cần ở vế 1 và 2 là đủ. Vế thứ 3 dành cho những người có khuynh hướng ăn chơi.